Tác phẩm Dây Quang. Tác giả Hồ Biểu Chánh. Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ Ấn hành. Người đọc Lê Như Quỳnh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Hồ Biểu Chánh sinh ngày 1 tháng 10 năm 1885, mất ngày 4 tháng 9 năm 1958. Tên thật Hồ Văn Trung, tự Biểu Chánh. Ông là một trong những nhà văn tiêu biểu nhất của văn học Việt Nam giai đoạn giao thời 1900 đến 1930. Tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh bao quát những mảng hiện thực, những nét văn hóa đặc trưng của Nam Bộ vào những thập niên đầu thế kỷ thứ 20. Đó là sự tha hóa của con người trong sự lớn lên dùng dục của đầu óc trọng thương, là số phận đáng thương của những người dân rơi vào cảnh cùng quẫn, là những câu chuyện thế sự giàu chất nhân văn của những con người trên vùng đất mới. Ông đã để lại cho văn học Việt Nam một gia tài đồ sộ với hơn 100 quyển tiểu thuyết, truyện ngắn, biên khảo. Với lối viết bình dị, ngôn ngữ gần với lời nói thường ngày, tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh luôn được nhiều thế hệ người dân Nam Bộ đón nhận bằng một tình cảm đặc biệt và trân trọng. Chương 1. Tình và tội. Một buổi sớm mời ở chợ Vĩnh Long, bạn hàng nhóm buôn bán đông dày dày, còn các nẻo đường trong châu thành thì thiên hạ lại qua đường nượp. Thầy Phan Thanh Nhãn làm thông ngôn tại tòa án, miệng ngậm một điếu thuốc, tay xách một cây dù cán tre, thủng thẳng đi lên tòa mà làm việc. Thầy đi dọc theo lề đường, mắt ngó ngay trước mặt mà bước, không để ý đến những kẻ qua người lại. Thầy trạc chừng 26 tuổi, mình mặc một áo xuyến đen, một cái quần tay ống rộng, đầu đội nón trắng, chân mang giày vàng, y phục theo như những thầy thông cách 25 năm về trước, chớ không phải chân diện sắc sảo chi đó. Nhưng mà bộ tướng thầy mạnh mẽ, gương mặt thầy nghiêm trang, nước da ngầm ngầm, cặp mắt quyết đoán, nên kẻ quen hay người lạ, ai thấy thầy cũng khó mà dám nói những lời giễu cợt. Thầy chậm rãi đi trước. Ở phía sau có một cô, tuổi chừng lối 24 hoặc 25, xăm xăm đi riết theo. Cô này mặc một cái quần lụa trắng, với một cái áo tố đen lót màu bông phấn, đầu choàng hầu một cái khăn màu trứng gà có kết ren, chân mang một đôi giày nhung đỏ theo kim tuyến. Dốc cô dông dãi, tướng cô yểu điệu, hai hàm răng cô nhỏ rứt, nước da mặt cô trắng đỏ. Cô cũng thuộc hạng đờn bà đẹp, nhưng mà cái đẹp của cô có lộn cái vẻ buồn. Cô vừa đi vừa chúng chím cười. Song nếu ngó kỹ thì ắt thấy nụ cười có chút đỉnh cay đắng. Chừng cô đi theo kịp thầy rồi, cô dài qua ngó thầy mà nói rằng: "Anh hai, dữ không? Mấy năm nay mới thấy mặt anh đó." Cô nói có mấy lời, rồi cô đứng nhìn thầy trân trân, hai hàng nước mắt chảy rưng rưng. Thầy Nhãn nghe kêu thì thầy dây qua. Thầy thấy cô nọ coi bộ thầy bợ ngợ, nên thầy đứng khựng lại mà mặt thầy biến sắc. Thầy ngó cô rồi hỏi rằng: "Cô hai phải không?" Cô lấy chéo khăn vừa lau nước mắt, vừa nói rằng: "Em đây chứ ai, anh quên em lận hay sao? Hồi nãy em đứng trong tiệm dưới đường mé sông, em thấy anh đi ngang, song không biết có phải là anh hay không, nên em đi theo đây. Mấy năm nay, anh làm giống gì mà anh biệt tích, để em trông đợi dữ quá. Bây giờ anh làm việc gì ở đâu?" Thầy chau mày dữ dữ một hồi rồi đáp rằng: "Từ năm thi đậu tới nay tôi làm việc tòa trên Sài Gòn chứ đâu." "Trời ơi, em có đi Sài Gòn mấy lần, vậy mà có vẻ đâu mà kiếm. Anh thiệt là vô tình quá, sao không gửi thư từ gì hết vậy?"
"Gửi thơ biết nói chuyện gì, gửi cho ai?"
"Gửi cho em."
"Cô có chồng mà gửi cho cô sao được?"
"Dữ hôn, gửi thơ thăm em, nói làm việc gì, ở chỗ nào cho em biết, vậy mà hại gì hay sao? Bây giờ anh ở đâu mà đi đây?"
"Bây giờ tôi được quan trên đổi vào làm việc tại tòa đây."
"Mai dữ hôn, té ra bây giờ anh về đây. Anh về đây từ hồi nào tới giờ?"
"Gần một tháng rồi."
Vậy mà không thèm xuống ngã tư chơi chứ?
Thầy cười gằn, cúi mặt ngó xuống đất mà đáp rằng:
Xuống ngã tư mà làm gì? Vui vẻ gì nên lết xuống đó mà chơi.
Anh muốn buồn thì buồn, anh muốn vui thì vui. Buồn hay vui là tại nơi ý anh, chứ có phải tại ai đâu.
Cũng có tại người khác nữa chứ.
Cô nghe mấy lời đáp sau đó thì cô ứa nước mắt nữa. Cô liếc ngó thầy rồi hỏi rằng:
Mấy năm nay anh đã có vợ có con rồi chưa?
Thầy ngước mắt ngó ngay cô mà đáp sẵn sớn rằng:
Cô hỏi tới chuyện đó làm gì? Tôi có phải như người ta, thề bữa trước, quên bữa sau vậy?
Ta ra mấy năm nay anh chưa cưới vợ sao?
Vợ là cái gì? Cũng một thứ đàn bà như các đàn bà khác. Rất đổi họ có thề thốt nặng nề kia mà họ còn hống ra gì. Cưới người khác mà tình nghĩa gì?
Anh về đây mà anh dọn phố ở riêng hay ở đậu với ai?
Cô hỏi gì vậy?
Em muốn lại nhà thăm anh chơi.
Thôi, gặp đây cũng đủ rồi, thăm nom làm chi?
Em muốn lại nhà đặng nói chuyện riêng với anh một chút.
Thầy chau mày, lắc đầu, lập nghiêm mà nói rằng:
Tôi với cô còn chuyện gì nữa đâu mà phải nói. Tôi tưởng tôi với cô chẳng nên nhìn nhau nữa, dầu gặp nhau cũng phải làm lãng thì hay hơn.
Em coi ý anh phiền lắm, nên em cần phải nói chuyện cho anh nghe. Dầu anh thương hay ghét cũng vậy, xin anh làm ơn chỉ nhà cho em biết, đặng trưa tan hầu em lại thăm anh một chút.
Thầy cười một cách rất cay đắng mà đáp rằng:
Tôi á, bây giờ chẳng như ngày trước. Tôi không có nhà, không cửa, không vợ, không con. Tôi không muốn nói chuyện với đàn bà, mà cũng không muốn nghe đàn bà nói chuyện. Xin cô chớ phiền. Tại đời cho tánh ý tôi trở ra vậy đó. Tới giờ hầu rồi. Thôi, tôi xin kiếu cô đặng tôi đi làm việc. Chúc cô mạnh giỏi à.
Thầy dở nón chào cô, rồi dứt mà đi. Cô lên đứng trên lề đường mà ngó theo, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Kẻ qua người lại, ai thấy sắc cô buồn thảm cũng ngó cô. Song cô không thèm kể đến thiên hạ. Cô này tên là Lý Thị Đằng. Cô vốn là con của Hương Cả Trang ở gần chợ Ngã Tư, và cô là vợ của một người khách Triều Châu tên là Bành Nghiệp, làm phó ban trưởng, có tiệm buôn bán hàng xén tại chợ Ngã Tư, lại có ruộng đất được gần 50 mẫu. Cô với thầy Nhãn gặp nhau mà đối đãi với nhau, kẻ quyến luyến, người lãnh đạm như vậy, thì ai cũng đều hiểu hai người hồi trước chắc có nhân duyên với nhau làm sao đó, rồi bị cảnh ngộ chẳng may nó phân rẽ mỗi người một nơi, nên hôm nay mới có kẻ mừng người giận, mới có tiếng yêu lộn với lời oán. Thiệt như vậy, chuyện cô Đằng với thầy Nhãn quen biết nhau là một chuyện bi tình, nghĩ cũng giống như các chuyện tình khác. Song chuyện này có một cuộc hiệp tan đau đớn, làm cho gái uất ức, trai phiền hà. Số là cô Đằng sanh trong một nhà đủ ăn, chứ không giàu mà cũng không nghèo gì lắm. Năm cô được 15 tuổi thì bà thân của cô mất. Ông thân của cô là ông Hương Cả Trang, cũng như mấy ông hương chức khác trong làng, cũng có học chữ nho lem nhem. Cũng biết nhân nghĩa sơ sịa, song không có kiến thức rộng, không có thái độ cao. Vợ chết mấy vài tháng thì ông cưới Thị Liêu ở dưới Cái Nhung, đặng có người nội trợ. Cô Đằng đã trọng rồi, mà cô lại có tánh đa tình đa cảm. Cô cứ thương nhớ mẹ hoài. Thế thì cô không làm sao mà yêu mẹ ghẻ cho được. Còn Thị Liêu là người không có giáo dục, thiếu tư cách làm người lớn. Thế thì cũng không làm sao mà thâu phục con riêng của chồng. Tại như vậy nên mẹ ghẻ con ghẻ ở trong nhà cứ rầy rà với nhau hoài. Ông Hương Cả Trang lấy làm bối rối hết sức. Binh con thì vợ giận, binh vợ thì con phiền. Ông không biết liệu lẽ nào cho yên trong nhà. Ông có một người em nhà chú có chồng làm cai lục lộ ở trên Vĩnh Long. Một bữa nọ ông lên thăm, ông than phiền việc nhà. Vợ chú cai lục lộ mới khuyên ông em cô Đằng lên gửi cho thím nuôi giùm. Tự nhiên trong nhà hết rầy rà nữa. Ông Hương Cả nghĩ cái trước đó rất hay. Ông mới đem cô Đằng lên Vĩnh Long mà gửi. Lên Vĩnh Long, cô Đằng đi chợ, đi mua đồ hàng ngày.
cô mới có dịp gặp rồi làm quen với Phan Thanh Nhãn, là một người trai mồ côi mẹ, nhờ một bà quá chồng mà có lòng từ thiện đem về nuôi và cho đi học tại trường tỉnh. Lúc nhỏ, Nhãn với Đằng quen với nhau là quen như anh em vậy thôi. Lần lần ít năm sau, Nhãn thi đậu vào trường trung đẳng học Mỹ Tho. Rồi thì cái tình ấy đổi ra làm cái tình ân ái. Hai trẻ thề nguyện kết tóc trăm năm với nhau. Nhãn tự quyết, thế nào hễ học thành công rồi thì cũng cưới Đằng làm vợ. Còn Đằng cũng tự nguyện sẽ giữ lòng thờ Nhãn trọn đời. Dầu ai sang giàu đến bực nào cũng không chuộng. Nhãn học còn có một năm nữa thì ra trường, lại xảy ra chuyện làm cho căn duyên lỡ dở. Năm ấy, Đằng đã được 20 tuổi rồi, tuy cũng còn ở với cô, song một vài tháng thì về Nhã Tư thăm cha một lần. Khách bành nghiệp quá vợ, thấy Đằng có sắc thì phải lòng, nên cậy mai nói với Hương Cả Trang mà xin cưới. Hương Cả hỏi vợ ý con thì Đằng hổng ưng. Bành nghiệp biết ý Hương Cả hay theo lời vợ, bèn năn nỉ với Thị Liêu xin làm mai tay trong. Hứa rằng nếu giúp lời cho Hương Cả chịu gả thì anh ta sẽ đi lễ cưới 500 đồng bạc, lại đền ơn riêng cho Thị Liêu 200 nữa. Thị Liêu nghe hơi bạc thì ham, nên ngày đêm theo suối dục chồng, cứ khen Bành nghiệp tánh nết thật thà, cứ khoe Bành nghiệp gia tài đồ sộ. Hương Cả sợ mất lòng vợ mà nghĩ duyên phận của con được như vậy cũng là hạnh phúc. Ông bèn lên Vĩnh Long, Đặng nói với em, Đặng đem con về nhà gả lấy chồng. Thím cai lục lộ nghe Bành nghiệp giàu có, thím cũng ham, nên thím đồng tình với vợ chồng Hương Cả mà rúng ép cô Đặng. Cô Đặng khóc lóc không ưng Bành nghiệp. Cha bữa thì khuyên dỗ, bữa thì rài la, cứ theo ép uổng hoài. Túng thế cô phải cai thiệt là cô đã nặng lời thề nguyền với Nhãn, nên cô không thể lấy chồng nào khác hơn Nhãn được. Hương Cả Trang bổn tánh quê mùa thấp thỏi, chỉ biết trọng bạc tiền, chứ không biết trọng tình nghĩa. Ông không thèm kể tâm sự của con, ông nghe lời vợ mà gả nhầu con cho Bành nghiệp. Mà cô Đằng vẫn là gái ít học. Tuy cô thương Nhãn, tuy cô trọng Nhãn, song cô cũng còn ở trong chế độ gia đình. Cô không có thái độ quả quyết. Cô không có nghị lực tự cường mà dám giải thoát sợi dây luân lý, hay là dám kháng cự mạng lệnh cha mẹ. Bởi vậy cô khóc nhéo nháo rồi viết thư gửi mà phân trần việc mình cho Nhãn hay và hỏi Nhãn coi phải liệu lẽ nào. Cô đợi hoài mà không thấy thơ Nhãn trả lời. Cô buồn rầu hết sức, mà đến ngày chồng cưới cô cũng phải ríu ríu mà đi về nhà chồng như các cô gái khác. Từ đó về sau, Nhãn với Đằng không gặp mặt nhau nữa, mà cũng không có tin tức cho nhau. Đằng có chồng đã 5 năm rồi mới gặp Nhãn hồi sớm mơi này, đó là lần thứ nhất. Còn thầy Phan Thanh Nhãn thì thầy bị quốc về tình, nên mấy năm nay thầy chán ngán thế thái nhân tâm. Thầy phiền, thầy quán hết thảy đàn bà. Chẳng những là thầy không chịu gần, mà thấy cũng chẳng muốn ngó một người đàn bà nào hết. Thầy cho đoàn phụ nữ là đoàn giả dối. Thầy quyết chí độc thân đơn lập cuộc đời. Ban ngày đi làm việc thì lo cho tròn chức nghiệp. Ban đêm rảnh thì học chữ nho và tập đờn cầm. Thầy lập tâm ở một mình mà vui thú phong lưu. Thầy nhất định xa phụ nữ, đặng khỏi mang tình giả. Nhờ cách cư xử như vậy mà mấy năm nay trí thầy rất yên ổn, lòng thầy thảnh thơi. Buổi sớm mời này, tình cờ thầy gặp cô Đằng, người thầy đã nhất định không thèm để ý đến mà lại còn gặp gỡ làm chi. Thầy nói cùng quằng rồi dứt chuyện mà lánh phức cô cho rảnh. Mà vô tòa làm việc, hình dạng của cô cứ vẫn dơ trước mắt. Những lời cô nói cứ văng vẳng bên tai hoài, làm cho trí thầy xao động, không bình tĩnh như xưa nữa. Đến 11 giờ tan hầu, thầy đi về nhà. Ở dãy phố dưới cầu lầu, ra khỏi cửa thầy ngó quanh quắt rồi chậm rãi mà đi. Về tới nhà, thầy thấy cửa khép, thầy mới xô cửa mà vô. Cô Đằng đứng chần ngần dưới bếp mà coi người nấu ăn dọn cơm. Thầy thấy thì thầy chưng hửng. Thầy vói tay khép cánh cửa lại mà đi thẳng vô buồng thay đồ,
miệng chúm chím cười. Cái tánh tình của con người thiệt là khó dò. Hồi sớm mời thầy không chịu chỉ nhà cho cô, là ý thầy không muốn cô lân la tới lui. Mà bây giờ thầy thấy cô đứng trong nhà, thì lòng thầy lại phơi phới, mặt có sắc hơn quan. Thay đồ rồi bước ra, thầy thấy cô đương dọn cái bàn ăn để gần cửa xuống nhà bếp, thì thầy hỏi rằng, sao cô biết nhà tôi ở đây mà cô đi lại? Cô liếc mắt ngó thầy, miệng ngõn nghẽn mà đáp rằng, anh không chịu chỉ mà em tìm thì cũng ra.
Ai chỉ cô đó?
Em hỏi thăm mấy chú lính gác đường.
Mấy chú đó thầy lay quá ha.
Bây giờ anh giận lay tới mấy người làm ơn cho em nữa hay sao?
Tôi giận là tôi giận ai đó, chứ mấy người đó có lỗi chi với tôi đâu mà tôi giận.
Anh giận em thì nói ngay ra, nói xa nói gần làm chi. Tại sao anh giận đến nỗi không muốn cho em tới nhà? Đâu, anh nói cho em nghe thử coi.
Việc đó cô biết nhiều hơn tôi mà, sao cô lại hỏi tôi?
Em biết lắm chứ, em biết anh phải giận. Mà em không giận, sao anh lại giận em?
Cô nói nghe trái đời quá.
Em nói phải lắm, chứ có trái đời đâu. Người nấu ăn bưng mâm cơm lên. Cô Đằng tuy là khách, xong cô tiếp dọn đồ ăn để trên bàn, rồi cô ngồi trước, so đũa mà nói rằng, ôi sớm mời, em kiếm được nhà rồi, em biểu anh nấu ăn mua thịt cá thêm đặng nấu cho em ăn nữa. Anh có giận em, xin anh cũng để cho em ăn cơm với anh nghe không? Thầy chúng chím cười, rồi ngồi ngang mặt mà ăn cơm với cô. Sắc mặt thầy có vẻ lo nhiều, còn cô thì một lát cô ngó thầy, dường như cô muốn nói chuyện gì, mà thấy bộ thầy ngẩn ngơ tư lự nên cô không nói. Ăn cơm rồi, ngậm một điếu thuốc đi qua đi lại một hồi lâu mà không nói tới cô. Thình lình thầy dùng hỏi cô rằng,
hồi nãy cô nói quấy là tôi quấy, còn cô thì phải. Cô đã thề với tôi rồi cô bội ước, cô bỏ tôi mà đi lấy chồng khác. Cô ở với tôi như vậy, cô phải lắm hả?
Em đã bội ước mà phải nổi gì? Nhưng mà em bội ước đó là tại nơi anh. Lẽ thì em phải giận anh chứ sao anh trở giận em?
Cái gì? Tại tôi là sao?
Ngài cha ép uổng em gả lấy chồng. Em vì nặng lời ước hẹn với anh nên em bối rối hết sức. Lúc đó em chẳng khác nào như người chơi bơi ngoài biển. Em viết thơ xin anh cứu em. Anh về mà dạy em coi phải làm sao. Lại cũng không gửi thơ trả lời. Phận em là gái, em cùng thế rồi. Tự nhiên em phải co tay để cho cha đem bán em cho người ta mà lấy tiền chứ biết làm sao.
Tôi mắc học làm sao mà về được. Còn gửi thơ cho cô, tôi biết nói làm sao. Nếu tôi gửi thơ rủi người khác họ giận thì tôi mang quả, chứ phải dễ hay sao?
Cô Đằng nghe mấy lời ấy thì nước mắt tuôn dầm về. Cô khóc một hồi rồi nói rằng, bây giờ em mới biết anh không thương em. Nếu thiệt anh trọng chữ tình, anh trọng duyên nợ trăm năm, thì anh đâu kể sự học, anh có sợ gì tai họa?
Thầy Nhãn đứng lại đáp rằng,
cô nói tôi không thương cô à? Thiệt tôi không hiểu tại sao mà tôi thi đậu, tại sao mà tôi còn sống đi làm việc được đa. Nói cho cô biết.
Nếu anh thương em, sao hồi đó anh không ra tay cứu vớt em?
Phận tôi không có cha mẹ anh em gì hết. Tôi nhờ người ta nuôi mà đi học. Tôi phải học cho thành công đặng khỏi phụ lòng người ta. Mà tôi lại nguyện học đến cùng đặng đôi ta chung hưởng chung sống với nhau. Nếu bán đồ nhi phế, thì tôi có lỗi với kẻ làm ơn cho tôi. Mà đường sanh hoạt của đôi ta lại khó khăn trọn đời nữa. Hồi đó tôi cứu cô làm sao được mà cô biểu cứu.
Miễn được phỉ nguyện thì thôi, giàu nghèo có cần gì. Em ở đợ em nuôi anh, em cũng vui lòng mà.
Tôi làm trai, tôi đành chịu như vậy sao? Lúc cô lấy chồng đó, tôi còn học có một năm nữa thôi mà. Nếu bụng cô thương tôi, cô kháng cự hẳn hòi thì ai làm sao mà gả cô lấy chồng cho được. Có lẽ cô thấy cái thằng khách đó nó giàu, cô cũng bằng lòng nên cha mẹ mới gả chứ.
Anh nói chi những tiếng bất nghĩa như vậy? Những tiếng đó làm em chết được chứ không phải chơi đâu. Thuở nay anh có thấy con gái nào cha mẹ gả chồng mà dám chống cự không chịu về nhà chồng không? Theo phong tục của mình, em chưa thấy ai bất hiếu đến vậy. Bị ép duyên hoặc sầu não tự vẫn mà chết, hoặc gần ngày chồng cưới trốn bỏ mà đi thì có.
Hồi đó em cũng tính tới hai việc đó rồi. Nhưng mà em nghĩ hai việc đều không nên làm hết thảy.
Dại gì mà phải quỷ mình? Hễ quỷ mình thì làm sao mà trọn nguyện ước cho được? Còn trốn mà đi, thì em biết đi đâu? Con gái hễ ra khỏi nhà thì hư thân liền, có phải dễ đâu. Trong bà con thì em chỉ có người cô ở Vĩnh Long đây mà thôi. Mà cô cũng ép gả em. Còn em mong nương dựa ai sao? Xin anh nghĩ lại mà thương giùm em chứ, đừng trách em tội nghiệp.
Thầy Nhãn chau mày, rồi cúi mặt mà nói chậm rãi rằng:
Nếu sợ thất hiếu với cha, thì đi tu đi.
Cô Đặng nghe hai tiếng đi tu, thì cô giật mình. Cô ngồi trầm ngâm một hồi, rồi cô thở dài mà đáp rằng:
Thiệt hồi đó bối rối quá, em không nghĩ tới việc đi tu. Mà nếu cạo đầu đi tu, thì làm sao sum hiệp cùng anh cho được?
Tu niệm đặng chờ kiếp khác chứ.
Anh biểu như vậy thì phải lắm. Ngặt gì cái việc đó cao quá, em dói không tới. Em tỏ thiệt với anh, hồi đó em tính tháp như vậy. Một bên thì hiếu, một bên thì tình. Ơn sanh thành nặng nề. Thôi, em dâng lệnh cha mà lấy chồng cho trọn thảo với cha. Mà lấy chồng đó là lấy đỡ cho khỏi trái ý cha mà thôi. Chừng nào anh học xong rồi, nếu anh không phụ em, thì em sẽ lập thế để chồng đặng đôi ta sum hiệp cùng nhau cho khỏi lỗi lời thề ước. Em tính như vậy mà mấy năm nay anh biệt tích, em không biết anh ở đâu mà kiếm. Thiệt em buồn rầu không biết chừng nào. Bây giờ cha em mất rồi, mà nay em lại gặp được anh nữa. Thảo em đã trả xong, tình em còn mang nặng. Vậy liệu em phải làm sao? Xin anh dạy, anh muốn lẽ nào em sẽ làm theo liền.
Thầy Nhãn kéo ghế ngồi ngang cô Đằng. Thầy chống cánh tay trái lên bàn, rồi để cái trán vào bàn tay, trí bàng hoàng suy nghĩ. Cô Đằng ngó thầy trân trân, đợi một hồi lâu mà không nghe thầy trả lời. Cô bèn nói rằng:
Đôi ta thề nguyện rất nặng lời, tiếc vì lúc em bị ép duyên, anh mắc ham học, anh không cứu vớt em. Còn phận em thì em mắc vì chữ hiếu mà phải thất ước. Đôi ta đều có lỗi hết thảy. Anh lỗi về ham danh lợi, em lỗi về khinh trinh tiết. Vậy thôi, tại nhân duyên của mình phải trắc trở như vậy. Bây giờ chẳng nên phiền trách nhau làm chi, để lo cuộc trăm năm lại thì hay hơn anh à.
Thầy Châu mày nở ra mà đáp rằng:
Hồi sớm mời tôi đã nói với cô, bây giờ chúng ta gặp nhau phải làm lãng, chẳng nên nhìn nhau.
Làm lãng sao cho được?
Dầu không được thì cũng phải ráng, chứ lân la như vậy có tội lớn lắm cô ơi.
Tội gì?
Chúng ta ắt chẳng khỏi tội dâm tà là một cái tội ác khốn nạn lắm.
Tội ác? Em chẳng còn biết sợ tội gì nữa hết. Vậy chứ hồi nhỏ em có phạm tội ác nào đâu, mà sao em phải xa địa ngục mấy năm đó? Thà em thoát khỏi cái địa ngục hiện tại đó cho rồi. Chừng chết Phật trời muốn đài em địa ngục nào nữa thì tùy ý.
Địa ngục hiện tại là địa ngục gì đâu?
Mình ghét người ta, mình khinh người ta, mà mình phải ép lòng phụng sự người ta, phải ép lòng để cho người ta ôm ấp. Em ở vào cái cảnh như vậy đó, ha, không phải ở trong địa ngục hay sao hả anh?
Đó là nhân quả đó cô à. Có lẽ kiếp trước cô ở với chồng thiếu sót sau đó, nên kiếp này cô mới phải lấy chồng như vậy để trả nợ tiền kiếp.
Anh cứ nói đạo đức hoài, em buồn quá.
Ở đời, đạo đức là cây nêu để cho loài người nhắm mà đi, đặng khỏi xa vào đường quấy. Không giữ đạo đức sao được?
Đạo đức? Nếu thiên hạ biết làm theo đạo đức, thì đâu có người mạnh hiếp kẻ yếu, đâu có người khôn gạt kẻ dại. Vì nghĩa em đâu có khắc bạc em. Cha em đâu có gả em cho chệch khách đặng lấy tiền. Em không cần đạo đức, mà em cũng không sợ tội lỗi gì hết. Mấy năm nay, tuy em có chồng, song chẳng có giây phút nào mà em quên anh. Em nói thiệt với anh, vì đôi ta có thề nguyện với nhau. Bây giờ gặp nhau, em nhất định bỏ chồng theo anh. Dầu phải mang tội gì, em cũng không sợ.
Cô nói như vậy thì quấy lắm. Hồi nhỏ chúng ta khờ dại nên nhen nhúng cái lò lửa tình cho nó phát ra cái ngọn lửa thảm. Mấy năm nay, đôi ta trái lòng trái dạ, nám mặt nám mày. Mà đôi ta còn sống đây.
Phận tôi thì tôi nhờ cái thú cầm thi nó làm cho tôi khuây khỏa.
Còn phận cô thì nhờ các cuộc gia thất nên quên được chuyện xưa.
Vậy thôi, lò lửa tình đã dục tắt được rồi. Đó là may, chẳng nên nhen nhúm khêu gợi làm gì. Tôi xin cô đó, nếu cô thiệt thương tôi, thì hãy để trong lòng tôi yên tịnh. Nếu cô biết trọng nghĩa, thì hãy giữ tiết với chồng cho tròn. Còn những lời thề nguyền của chúng ta chẳng trọn, cây duyên nợ chúng ta rã rời, thì chúng ta phải ráng tu nghiệp cho thành tâm. Tu niệm kiếp này đặng kiếp sau sum hiệp. Chúng ta chẳng nên vì sắc dục mà nghịch lẽ trời, trái đạo làm người và phạm tội tà dâm.
Tôi khuyên cô phải trở về với chồng cho tử tế. Đừng có thèm tơ tưởng đến tôi nữa. Đừng tới nhà tôi làm chi.
Cô đàn khóc tức tưởi mà nói rằng, bây giờ em mới biết anh không thương em chút nào hết. Hèn chi hồi đó em gửi thư mà anh không về, lại anh cũng không thèm trả lời. Anh gạt em chi lắm vậy? Hồi nhỏ anh chấp mối tơ tình cho em làm chi, mà chấp rồi anh lại bứt đứt đi. Anh có biết mấy năm nay vì ai mà em đau đớn buồn thảm đêm ngày hay không? Tuy nay xác em đã nhơ nhuốc, nhưng mà tình của em đối với anh vẫn còn y nguyên. Em gặp được anh em mừng hết sức, và vì em tưởng anh cũng như em. Anh không quên em, anh trọng tình hơn trọng xác. Té ra anh cũng như họ, anh cũng là người ham danh ham lợi, không biết trọng cái tình. Anh làm bộ nhơ nghĩa, anh bày chuyện tu hành, anh muốn cho thiên hạ khen anh là người đứng đắn, còn thân em thì chìm nổi trong biển thảm, tan tác trong lò tình. Mặc kệ em hiểu rồi, anh độc lắm, anh phiền em, anh muốn cho em chết đặng dứt lời thề cho anh cưới vợ.
Được,
anh muốn cho em chết thì em dâng. Sống làm gì mà bận lòng anh thì không nên sống. Thà chết đặng thoát khỏi cái nhà chồng là cảnh địa ngục, chết đặng giữ cái tình là cái em quý trọng bấy lâu nay, chết cho anh được tiếng khen là thầy thông đạo đức, chết cho anh an tâm mà vui thú cầm thi của anh, rồi cưới vợ sanh con mà hưởng phú quý với thiên hạ.
Cô nói mấy câu sau và đứng dậy beng beng ra phía trước, nước mắt nước mũi chàm ngoàm. Thầy chạy theo nắm tay cô mà hỏi rằng,
cô hai, tôi lấy lẽ chánh đáng mà khuyên cô, sao cô lại ra tiếng quán mà nói tôi muốn cô chết?
Cô vịn hai cái tay lên vai thầy, cô úp mặt vào ngực thầy. Cô khóc và nói rằng,
anh không thương em, thôi thời em chết phức cho rồi, chứ sống nữa mà làm chi?
Thầy lắc đầu rồi cũng choàng tay ôm ngang qua mình cô mà khóc. Vì cái tình mà bao nhiêu chánh trực, bao nhiêu đạo đức đều tan rã hết.